Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy theo Ngài. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em đến đây là nghe lời mời gọi của Chúa, như Chúa đã mời gọi ông Lê-vi, người thu thuế: "Hãy đi theo ta." Chúa mời gọi anh chị em: "Hãy đi theo ta." Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa lên trên tay á. Ai cũng có trên tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số mùa chay con dưa cao tay xin lỗi. Mà chưa? Có không? Cầm lên. Ai cũng có hết, cầm lên, cầm lên, cầm tay phải ra lên. Rồi. Chúa mời gọi mỗi người anh chị em là: "Hãy đi theo ta." Anh chị em quạt sang cho người bên phải bốn cái. Chúa mời gọi mỗi người: "Hãy." Trời ơi, cái miệng để đâu, cái miệng để làm cái gì? Miệng để làm gì? Nói lời của Chúa, chứ không phải nói lung tung. Nói lung tung thì nói khiếp lắm. Lúc mà đọc kinh thì nói chuyện ào ào. Lúc mà thinh lặng nói chuyện ầm ầm. Còn bây giờ lúc cần phải nói lời Chúa thì im như thóc. Không được rồi, phải tĩnh tâm suy nghĩ lại coi. 40 ngày tĩnh tâm này chúng ta suy nghĩ lại thử coi, khi nào cần nói tôi có nói không, khi nào phải nói tôi có nói không, lúc nào không nên nói thì tôi có nói không. Suy nghĩ lại, lời của Chúa, nghe nói lời của Chúa, không nói lung tung, không nói linh tinh. Có một số người nói lung tung, nói linh tinh, nói để phá đám, nói để phá thối, nói để gây mất trật tự. Tự nhiên tôi đang đặt tay ra dọa người khác, chà là đấy, chà là đấy. Cái gì cũng đổ là tôi la, cái gì cũng chà là. Mà tôi có la gì đâu, đang đặt tay cầu nguyện mà đi nó nói hù như thế, có chịu nổi hay không? Nói lung tung, nói linh tinh. Cái miệng phải nói cho nó chính xác, nói cho nó đúng. Chứ không phải muốn nói cái gì thì nói, nghe rõ không? Nói lời của Chúa nào. Cầm bên tay phải nha. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước vào sa mạc 40 ngày chơi thánh. Chúa mời gọi mỗi người: "Hãy đi theo ta." Quạt sang cho người bên trái. Chúa mời gọi mỗi người:
"Hãy đi theo ta."
Chúa gọi người bên trước:
"Hãy đi theo ta."
Chúa gọi người đằng sau:
"Hãy đi theo ta."
Và Chúa gọi chính mỗi một người chúng ta: gom bà quạt cho bà nhiều vây. Quạt cho người kia đúng 4 cái rồi hãy đi theo ta, tranh thủ làm 8 cái. Thì ta thấy là anh chị em đến đây Chúa mời gọi và mỗi người được tự do đáp lại lời mời gọi đó. Không ai ép anh chị em, không ai dụ anh chị em. Cũng như Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa nhìn thấy Lê-vi. Thấy không? Anh chị em đang ngồi ở nhà, Chúa nhìn thấy không? Anh chị em đang ngồi ở chợ, Chúa nhìn thấy không? Anh chị em đang ngồi hát karaoke, Chúa nhìn thấy không? ông đang ngồi bia ôm, Chúa nhìn thấy không?
À, thưa thấy cha.
Có dám ngồi nữa không?
Dạ thưa không cha.
Và Chúa nhìn thấy mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là đau khổ, đầy những thử thách. Và Chúa mời gọi mỗi người hãy đi theo ta. Thấp quá bìa dưa cao lên. Chúa mời gọi mỗi người hãy đi theo ta. Ôi cô này có bộ phấn khởi hơn. Mạnh lên nha, bốn lần dùng dịch mạnh lên. Chúa mời gọi mỗi người hãy đi theo ta. Chúng ta có thể theo nhiều người lắm, có thể đi theo một bóng hồng nào đó, và chúng ta vẫn nghe bài hát rằng là em tan trường về, trường tan em về, em tan trường về, trường tan em về, trường tan. Ủa cứ đi tan hoài. Xong rồi anh theo ngõ về, mái tóc ngõ dài, hôm nay đường dài, gọi là cứ đi theo ngõ hoài, ngõ ơi, ngõ ơi. Thì có thể là chúng ta đi theo một bóng hồng nào đó, giống như một cái anh chàng đó thấy cái cô bé Hoàng Thị Ngọ, cái đi cái tóc dài bay trong gió, rồi anh ta nhìn thấy đi học về, thấy cô nàng cắp cái cặp e ấp đi, anh chàng ta cứ đi theo cô đó để coi cô ấy về chỗ nào. Tại vì anh đang trồng cây si, ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi, tan 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 tan. Thì thưa anh chị em, chúng ta có thể trồng cây si, chúng ta có thể đi theo một bóng hồng nào đó, và chúng ta cũng có thể đi theo tiền tài. Đi không? Đi theo tiền không? Tiền nó ở đâu có đi không? Tiền nó chạy mình có chạy không? Tiền nó đứng lại mình đứng không? Tiền nó ôm mình ôm nó không? Ôm. Thì có thể chúng ta đi theo tiền tài, chúng ta đi theo danh vọng, chúng ta đi theo chức tước, chúng ta đi theo địa vị, chúng ta đi theo những gì gọi là của thế gian hết sức phù vân. Nhưng mà mình lại cứ đi theo, ai gọi cũng đi, ai mời cũng đi, ai rủ cũng đi. Đi nhậu đi không? Đi chơi đi không? Đi ăn đi không? Đi ăn cướp đi không? Có tiền là đi hết. Cái gì chứ mà có tiền là đi à? Vậy nhưng mà có một người mời gọi chúng ta là, mời gọi chúng ta là, ôi quên rồi thấy chưa? Mới nói được mấy câu trước câu sau lại quên. Có một người ngày đêm tha thiết mời gọi chúng ta. Có một người mà bắt đầu mùa chay thánh này, thứ tư lễ cho, đã mời gọi chúng ta hãy đến đây 40 ngày chay thánh này. Hãy đến đây 40 ngày chay thánh này và mời gọi chúng ta
hãy
đi theo ta. Nhớ cao lên tất cả, mời gọi chúng ta
hãy đi theo ta.
Và anh chị em đã đáp lại, anh chị em đã đáp lại lời mời gọi là hãy đi theo ta. Chúa nhìn thấy anh chị em, Chúa gọi anh chị em và anh chị em đi theo. Nhìn, gọi, theo. Và khi chị em đi theo Chúa thì Chúa đến, Chúa ở trong nhà. Giống như Lê Vi, nhìn, theo, gọi, ở, bốn động từ. Chúa nhìn thấy mỗi người chúng ta, Chúa gọi chúng ta, chúng ta đi theo Chúa và Chúa ở với chúng ta, y như là Lê Vi, Matthew, người thu thuế. Chúa nhìn thấy, phải không? Chúa nhìn thấy, Chúa gọi Matthew, Lê Vi đi theo và Chúa đến, Chúa ở với nhà của ông ta. Hay không thưa anh chị em? Nhìn, theo, gọi, ở. Nhìn, theo, gọi, ở. Mấy anh chị em đang ở nhà, phải không? Mấy anh chị em đang đi làm, mấy anh chị em đang đau bệnh, mấy anh chị em đang nợ nần, mấy anh chị em đang khó khăn, anh chị em đang thất tình. Có ai thất tình không? Có ai vỡ nợ không? Có ai đau bệnh không?
Có.
Có ai nghèo túng không?
Có.
Có ai thất vọng không?
Có.
Có ai thất bại không?
Có.
Có ai bị lừa không?
Có.
Có ai lừa người khác không?
Có.
Có luôn. Con người chúng ta, ôi thôi, nó là một đống sà bần. Tốt có, xấu có, tội có, phúc có, đầy hết. Tham sân si, hỷ nộ, ái ố, sầu bi dục, có hết tất cả. Và chính trong cái mớ hỗn độn ấy, chính trong cái vũng tội ấy, chính trong lúc đang ngồi xe lăn ấy, vậy mà Chúa gọi, hãy đi theo ta. Chúa gọi, chúng ta thấy bà ngồi xe lăn, Chúa gọi bà có đi không?
Dạ, dạ đây.
Đi, phải đứng dậy bà đi. Chúa gọi bà, con có đi không?
Dạ đây.
Rồi, hai người ngồi xe lăn, Chúa gọi cũng vẫn cứ đi. Chúa gọi con, hãy đi theo ta, con đi không?
Dạ có.
Chúa gọi con, hãy đi theo ta, con đi không?
Dạ con đi.
Chúa gọi con, hãy đi theo ta, con đi không?
Dạ, con đi ạ.
Còn bà, Chúa gọi bà, hãy đi theo ta, bà có đi không?
Dạ phải đi. Dạ.
À, phải đi. Chúng ta thấy là những người ngồi xe lăn mà họ còn đến đây được, mà còn đáp lại lời mời gọi Chúa là hãy đến theo ta. Anh xem nghe có thấy nó nghịch lý không? Ngồi xe lăn mà tôi gọi, tôi hỏi là Chúa nói là hãy đi theo ta, con có đi không? Nói dạ con đi. Họ ngồi xe lăn, họ có đi được không? Họ có đi được không? Họ không bước đi được, nhưng mà họ đi được bằng bất cứ cách nào. Phải không? Đâu có phải đi là cứ đứng bước mà đi đâu, là mà mới là đi. Nói mày đi đâu đó? Tôi đi Sài Gòn. Tôi đi bằng cái gì? Đi bằng Honda được không? Mày đi đâu đó? Tôi đi Huế. Đi bằng cái gì? Đi bằng máy bay được không? Mày đi đâu đó? Tôi đi Hà Nội, đi bằng xe lửa được không? À, mình có nhiều phương tiện để mà đi. Quan trọng là có muốn đi hay không, có muốn đi hay không, có chịu đi hay không, có dám đi hay không, đó mới là điều quan trọng. Anh chị em thấy là đây những người xe lăn, kia những người bệnh, đây những người tâm thần, kia những người bị quỷ ám, kia những người là đang lo lắng vì thai nhi có nguy cơ bị đau, vân vân. Chúa nhìn thấy hết. Anh chị em tin chắc chắn đi, Chúa nhìn thấy hết. Đừng có lo là Chúa không biết, vì Chúa đã nhìn thấy Lê-vi. Nếu Chúa không nhìn Lê-vi, Lê-vi không bao giờ theo Chúa được. Nếu Chúa không nhìn Lê-vi, Lê-vi không bao giờ hoán cải được, bỏ cái con đường tội lỗi mà trở thành tông đồ cho Chúa. Nếu Chúa không nhìn thấy mỗi một người chúng ta, chúng ta ngày hôm nay cũng không có mặt ở đây được đâu. Bao nhiêu người họ có thể đi được, họ có xe hơi, họ có máy bay, họ có tàu thủy, họ có tàu cánh ngầm, vân vân, mà họ có đi đến đây đâu? Họ có đi đến với lòng thương xót Chúa đâu? Họ đi đâu thì đâu đi, nhưng mà không đi đến với lòng thương xót Chúa. Đó là cái điều mà Chúa buồn lắm. Và Chúa nói rằng ta được an ủi vô cùng khi mà con người ta biết và đến với lòng thương xót của Chúa suốt 40 ngày chay thánh. Anh chị em được mời gọi như là Lê-vi, Chúa gọi và anh chị em đáp lại lời mời gọi ấy. Chúa nhìn thấy, Chúa gọi và anh chị em chỉ việc là đi. Chúa nhìn, Chúa gọi và chúng ta chỉ việc. Chúa nhìn, Chúa gọi và chúng ta chỉ việc. Đi không? Ai đi giơ tay? Chúng ta đi, nếu mà không đi đâu có ai đến đây được. Phải không? Đi thì mới đến được chứ, cứ ngồi hoài bao giờ đến. Phải đi mới đến. Và đến rồi thì anh chị em, đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Anh chị em ở lại với Chúa. Chúa mời gọi các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, ở lại trong hoang địa này, ở lại trong giáo điển Tin Mừng này, ở lại trong sa mạc 40 ngày này, là ở lại trong tình yêu của Chúa. Rồi cái điều lạ là gì? Là khi mà Lê-vi về nhà mình thì Chúa cũng đến và ở nhà Lê-vi, ngồi ăn uống với Lê-vi, đến mức độ mà những người biệt phái phải lẩm bẩm rằng: hỏng rồi, thua rồi, chết thật rồi, cha xứ mà đi ngồi ăn uống với quân tội lỗi thế kia kìa, ngồi ăn uống với lại mấy thằng bị ôm với lại mấy con chân dài, chết rồi, có được không? Được không? Anh chị em mà giáo dân ngày hôm nay thấy vậy có chịu nổi không? Cái con nào mình ngồi với cha xứ của tao, cái con ma, con quỷ sứ nào? Chúng ta không chấp nhận, phải không? Tôi không chấp nhận mà một ông cha xứ mà lại đi ngồi ăn uống với quân tội lỗi. Mà đây thầy của các ông ngồi ăn uống với đám thu thuế và quân tội lỗi. Chết thật, hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Không vào hang cù, hang gì? Không vào hang cọp làm sao bắt được? Chúa sure, có được heo cái bà này. Vào hang cọp mà bắt được heo. Vào hang cọp thì bắt được cọp, và hang hùm mới bắt được hùm. Thì Đức Giêsu phải chấp nhận dẫn mình vào ở giữa những người tội lỗi để mà cứu vớt họ, vì Chúa nói thầy những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Hãy về và học câu này: ta cần lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên anh chị em đến đây tĩnh tâm xong, anh chị em đi về thì Chúa về ở với anh chị em. Anh chị em lên rước mình Thánh Chúa, Chúa ở trong lòng anh chị em. Chết rồi, Chúa mà ở trong lòng tôi thì Chúa tiêu rồi. Lòng tôi toàn là tội lỗi, toàn là không chịu được. Con người tôi bê bối lắm, con người tôi xấu xa lắm, con người tôi gớm ghiếc lắm. Faustina bảo: Chúa ơi, con người con là một cái hố đen ngòm, Chúa ơi, mà tại sao Chúa lại Chúa đến ở là sao, Chúa ơi? Chúa nói: con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ông hư mất chưa, lên đây chia sẻ cho mọi người. Cầm sách. Rồi, em tên là gì con? Đứng tính. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên Phêrô Lê Giang Anh Thu. Con ở xứ con ở xứ xứ Tân Phú. Tân Phú.
Rồi, con được ơn gì đó con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con 24 Tết tự nhiên cái con sốt rung lên. Rồi con xuống 6-7 kg, con đi không được. Cái nhà con đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện Long Khánh. Cái bệnh viện Long Khánh đưa con đi xuống Hồ Nai. Hồ Nai cái người ta nói con là bị tiểu đường chuyển qua suy tim, giãn động mạch chủ, mà con rung dữ lắm, con đi không được. Cái nhà con thấy vậy cái thôi cho con đi bệnh viện tim tốt nhất thành phố. Cái xuống dưới người ta nói con cũng y vậy. Thôi ông bị bệnh tiểu đường, không có chữa, ông tiêm được để hết tiểu đường hả? Cho con từng lễ về, rồi bắt đầu từng lễ xét nghiệm. Cái con về con lần chuỗi, con đọc lòng thương xót, con ngồi không được, con quỳ lên. Vợ con lấy cái bàn cho con dĩnh vậy nè. Con lần được 2 chuỗi, cái con nằm xuống. Cái con lần thêm 2 chuỗi nữa con nằm xuống. Cứ vậy mà con làm được 7-8 chuỗi, con làm được 7 ngày. Cái con đi xuống, con xét nghiệm trở lại thì bác sĩ nói lạ lắm, hết bệnh rồi. Giãn quanh tim gì đó cũng hết rồi. Cái con thấy người con lần lần nó lên ký, lên ký trở lại vậy nè, con bình thường. Cha con đến con chia sẻ, con tạ ơn Chúa và tạ ơn cộng đoàn.
Này con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con 60 tuổi, con làm giường. Con hôm nay con đi có 4 đứa em và 4 đứa cháu con nữa.
Ở tỉnh, ở đâu, ở giáo phận nào?
Dạ con giáo phận Xuân Lộc. Rồi cái bà con ở trong giáo họ, ở trong xứ con á, người ta thấy con sao nhiều ơn lạ quá. Cái có hai cái anh đó, anh bị tai biến, anh liệt, anh nhà anh là hỏi con chứ sao mà anh làm sao mà anh hết. Con kể cho người ta vậy, anh nói anh cũng muốn nghe, nghe cha được giảng đây là cha chịu, xin cộng đoàn cầu nguyện cho ảnh, nhưng mà anh liệt, anh đi không được. Anh nhờ con, gia đình anh nhờ con lên đây để nói cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho hai anh.
Một gia đình hai người hay là hai gia đình?
Hai gia đình cha.
Rồi, để con cầm hai cái máy về con tặng cho hai gia đình đó dùm cha. Đó, cầm hai cái máy về. tặng cho hai cái anh bị liệt đó. Rồi cộng đoàn chúng ta hứa là sẽ cầu nguyện cho mấy người anh em ấy, hứa không? Hứa. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những anh chị em ấy nha. Rồi con mặc trận, đây là món bỏ anh, và đây là món quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh nha. Hai món quà hai người nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì?
Con lạy cha là con là Mata Lý, con ở họ xứ Miễu Giáp ở Bắc, con ở họ Thanh Giang, con năm nay là con 63 tuổi. Con cũng được ơn là con năm nay là nó 43 tuổi rồi mà nó đi xây dựng gia đình thì con không biết, nhưng mà năm vừa rồi thì con cũng đi vào lòng thương xót, thì con cũng thương xin cha là con cũng cầu nguyện cho con là bây giờ là nó lấy vợ đi lương thì thôi, thì con cũng 20 năm nay là nó cũng bỏ ra đạo là nó cũng đi, thì đến năm vừa rồi là con về con cũng làm xin cha các phép thủ tục cho cả vợ cả con rửa tội, con bù thì hấp sức, con làm cho cả vợ cả chồng bắt đi xưng tội, rồi con nó được đứa con 5 tuổi rồi thì con rửa tội, con làm các phép cho cháu, thì con cũng xin cha là cầu nguyện cho cộng đoàn, cầu nguyện cho con, cho gia đình, cho tất cả các con cái con, cho nó được mọi.
Rồi nó biển là nó biển bao nhiêu năm nó quay về với Chúa,
cứ ngồi thôi đi bà.
Bao nhiêu năm mới quay về với Chúa?
25 năm rồi ạ.
Yeah.
Vâng. Thì con nó cầu nguyện mãi, con đi lòng thương xót, con xin Chúa. Thì nhờ con nhắn cho tin vào cho cha, thì cha trả lời bây giờ là con cứ cầu nguyện để con bật mạng lên mà xem. Thì con cũng bật mạng lên con xem. Thì con ngày nào con xem lễ ngày đấy. Thì con cũng ước ao con đi vào đây. Mà cha con hôm qua con vào đây thì con say lắm. Con đi máy bay vào đến ô tô, con xuống đây con tưởng con chết được ấy. Mà con xuống đây con ngồi một lúc thì là cha đi đâu cha về là cha ban phúc lành cho chúng con, là lúc bấy giờ là con khỏe, từ hôm qua đến giờ là con khỏe lắm, con không ấy, thì con xin cha là con vào đây con ở 15 ngày thì con mới về. Con
mình là tinh tâm 40 ngày mà tới 15 ngày là tinh tâm, là được tới 1/3 đoạn đường rồi. Chúng ta tạ ơn Chúa mà cái đứa con mà 25 năm quay trở về, hiếm lắm. Nếu như Chúa đã gọi Lê-vi, một con người ham tiền, một con người chỉ biết ngồi đếm tiền thôi, một con người mê tiền, tiền là tiên là Phật, mà Chúa đã gọi Lê-vi dám bỏ cái bàn thu thuế mà đi theo Chúa. Vậy thì con của chị đang ngồi ở cái bàn tội lỗi, cái đó là cái nó quấn quýt lên mình, mà đứng dậy rời cái bàn tội lỗi mà đi theo Chúa, để ngày hôm nay chị mạnh dạn từ ngoài Bắc mà đi máy bay rồi đi ô tô rồi đến đây ở 15 ngày để tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho đứa con của mình được vững lòng tin.
Ba anh em con đây, anh em con đi đi vào.
Lời con
bây giờ cho con xin
được
rồi. Mấy cái đài cho
thôi được rồi. Để cho tặng con một cái máy, con về cho cái thằng con 25 năm nha. Bà cứ ngồi xuống đi bà. Rồi nha, 25 năm nha. Rồi. Rồi mời con, mời cái báo đỏ này.
Con xin cha, con là người ngoại đạo mà con đau đầu nhiều lắm, con chữa trị nhiều nơi lắm mà nó không có hết. Con lên cha nay là đúng 20 ngày, là hôm nay là con đã hết bệnh rồi. Con xin cảm ơn cha, lòng Chúa xót thương con. Dạ.
À, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con năm nay con 64 tuổi, con ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đường tổ 15, khu 4 Lộc Thắng A.
Tên là gì?
Tên là Lê Thị Muội. Lê Thị Muội.
Lê Thị Muội. À, Muội vậy Muội làm nghề gì?
Dạ con làm cà phê.
Ừ. Rồi con có đạo không?
Dạ có.
Có đạo gì?
Dạ con cũng làm cà phê, dạ có.
Con con đạo, con có đạo, có đạo không chứ vậy là có bán cà phê không? Con có đạo không?
Con không có đạo gì hết á.
Ừ. Dạ. Có đạo cà phê.
Dạ.
Rồi, muội đạo cà phê.
Nó đạo, biết nó lạng lạng cái tay á cha.
Rồi, rồi khi rồi con bị đau đầu vậy là bao nhiêu năm?
Dạ con đau đầu hồi năm con mới 13 tuổi, năm nay con 64 tuổi rồi mà con chữa trị nhiều nơi lắm không hết. Cái đau đầu của con á không phải như anh chị em người ta, một lần con phải ói là nửa tô máu. Khi con ói ra rồi á là con bất tỉnh, con không biết gì hết. Mà hôm nay con lại hết, nay 20 ngày nay con không uống viên thuốc nào hết.
Anh giới thiệu con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa để con được chữa lành như vậy.
Là con đến đây cũng lòng Chúa thương xót con, để cho con khỏe mạnh, con làm kiếm chén cơm con ăn thôi cha. Dạ, con xin cảm ơn.
Rồi, về cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, đạo cà phê. Rồi, về nghe nha. Rồi, đạo cà phê. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của một người ngoại đạo mà từ năm 13 tuổi đến năm 65 tuổi bị đau đầu. Mà mỗi lần đau đầu như vậy là cả tô máu ói ra. Đến đi cầu nguyện 5-6 lần gì đó mà bây giờ chỉ được khỏi. Mà chỉ mạnh dạn là một người ngoại đạo mạnh dạn lên để mà làm chứng cho Chúa. Mà xưng mình không có đạo gì hết, có đạo đạo cà phê. Thì chúng ta mới thấy được là Chúa thấy chị ấy chứ. Chúa thấy chị ấy từ năm 13 tuổi bị đau đầu, Chúa thấy không? Thấy không? Rồi Chúa thấy chị ấy chịu đựng suốt tới năm 60 mấy tuổi mà mỗi lần đau đầu ói ra tô máu, Chúa thấy không? Chúa thấy chị đến đây cầu nguyện mấy lần, Chúa thấy không? Và hôm nay chị lên làm chứng, Chúa thấy không? Thấy. Chúa thấy hết, Chúa biết hết. Và Chúa mời gọi chị ấy đi theo Chúa để làm chứng cho Chúa, mặc dầu không có đạo gì cả, mặc dầu chỉ là đạo cà phê mà thôi. Sao?
Ngoại đạo.
Sao?
Con là người ngoại đạo mà con đã theo đạo mười mấy năm rồi.
Ừ.
Mà bây giờ con nó đau quá, con nghe nói cha chữa bệnh lành thì con cũng đi theo bà xui con lên đây để cầu xin cha giúp đỡ.
Ơi, bà là người ngoại đạo, về đi cầu cho con, bà là người có đạo.
Nó có đạo rồi nhưng mà bây giờ nó bệnh quá đi.
Rồi.
Con giờ con lên xin cha giúp đỡ.
Bà bao nhiêu tuổi?
82 tuổi.
Bà ở đâu?
Con ở thành phố quận 1.
Phường 1 quận 1. 83 tuổi. Rồi con.
Con ở Long Khánh rồi con theo lên đây đó.
Con bà ở Long Khánh mà đưa nó từ Long Khánh lên đây.
Con lên không có được. Con đi lên chơi với nhà bà xui. Bà xui biểu này có cha giảng như vậy con theo lên.
Rồi anh chị em, bà đem một cái máy về cho cái đứa con của bà nhé. Tặng cho bà cái máy.
À, con.
Bà ấy cầm A Di Đà Phật. Bà cầm. Không sao, tốt chứ bà nói vậy là đúng như cô kia đi, bà nói lại coi. A Di Đà Phật, đúng không? Nói.
A Di Đà Phật.
Rồi mời bà về, rồi cầu nguyện cho con bà nhé. Rồi lại còn A Di Đà Phật rồi mới được vậy nữa. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một bà cụ 83 tuổi ngoại đạo mở miệng ra là A Di Đà Phật. Ấy vậy mà bà lại đến nhà thờ mà cầu nguyện cho đứa con có đạo của mình. Chị em thấy lạ. Một người không có đạo mà lại cầu nguyện cho một người có đạo. Một người mẹ 83 tuổi lặn lội lên đến tận nơi đây. Một người không có đạo mà cầu nguyện cho đứa con của mình có đạo như vậy. Ta thấy hình ảnh đó, một bà cụ 83 tuổi. Chúa thấy bà không? Thấy không? Chúa thấy bà có đạo không? Chúa thấy bà là người không đạo. Chúa có nghe bà ấy A Di Đà Phật không? Chúa có chữa không? Có, vì Chúa nói rằng người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Bà ấy nhận rằng con bà ấy bệnh và bà ấy nhận rằng thầy thuốc Giê-xu. Chúa Giê-xu mới là thầy thuốc. Bà ơi, không phải tôi đâu, tôi chỉ là người giới thiệu cho bà, tôi chỉ là người cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con của bà. Xin Đức Giê-xu đấng quyền năng và dầu lòng thương xót, đấng đã gọi Lê-vi hãy theo ta Đấng đã mời gọi chúng tôi hãy theo Ngài chữa lành cho con của bà, và tin chắc rằng lòng thành của bà Chúa thấy và Chúa cứu chữa. Còn bà cụ, bà được ân gì của Chúa? Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 84 tuổi. Con được người bạn cho con cái máy 500 rồi để con nghe. Thì con khóc mà con khấn với Chúa Thánh Thần cho con được gặp cha. Mà con đi 3 lần, hôm nay con mới gặp được cha. Thì Chúa Giê-xu đã chữa cho con cái bệnh tiểu đường của con 16 năm. Mà bây giờ thì bác sĩ bảo giai đoạn 3 rồi. Thì con cũng cứ cầu xin lòng thương xót Chúa. Thì bây giờ tự nhiên đường của con 400-500, bây giờ xuống còn có 200. Thì nó đỡ đau đớn. Mỗi lần con đau đớn thì con lại kêu lòng thương xót Chúa. Mấy con xin cha, con nhắn tin lên máy, con nhờ con dâu con để xin cha khấn lòng thương xót Chúa cho đứa cháu ngoại của con. Bố nó đạo Phật thì nó không có tin, nhưng mà con nó bị bệnh hôn mê 1.5 tháng. Thì các bác sĩ ở nước ngoài bảo chỉ có, không có thuốc nào chữa được. Thế mà con xin lòng thương xót Chúa thì con thấy cha nhắn tin về cho con là con cứ an tâm, Chúa sẽ chữa lành cho cháu con. Vậy thì con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn Chúa đã cứu chữa cháu con hôm nay đã xuất viện được rồi. Này cha, con nằm cầm lắm rồi, con không nhiều.
Hay nhiều quá không nhớ được. Hai ơn nó là được rồi. Và bà là bị bệnh tiểu đường, đường nó lên, nhưng mà bà không có lên đường. Đường nó lên nhưng mà không lên đường. Vì bà, mà bây giờ bà lại xuống đường. Bây giờ đường nó xuống.
Qua rút chân con vào.
Bây giờ đường nó xuống từ 400 mà xuống còn 200. Cho nên là bà khỏe mạnh. Hôm nay bà 84 tuổi. Chúng lại lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đứa con, đứa cháu của bà ở bên đâu?
Ở nước Mỹ.
Ở nước Mỹ. Cháu bà bên Mỹ mà bị bệnh. Và nhờ bà khấn nguyện rồi nhắn tin cộng đoàn cầu nguyện, và hôm nay cháu bà đã được xuất viện về rồi. Bà anh nhất định phải chống gậy lên đây, bảo bà ngồi xuống, bà nhất định đứng lên.
Máy thì con lên 3 lần mới gặp cha, nhưng mà 2 lần trước không gặp thì con đã mua 10 cái máy của cha. Con gửi về Bắc, con gửi cho những người đau ốm giống con. Thế nhưng mà hôm nay con ước ước ao cha tặng cho cháu con một cái để con gửi sang Mỹ cho bố mẹ nó để nghe máy mà trở về với Chúa.
Hay quá. Trời, ao ước của bà ấy là quá chính đáng đi. Đây, bà bước xuống, bà bước xuống. Rồi, bà bước xuống. Đây cái máy nha, 500 bài giảng, món quà của lòng Chúa thương xót nha, để tặng cho bà, gửi sang cho cháu bà nha.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu con.
Rồi, bà ngồi cháu. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những hình ảnh của những bà cụ rất là dễ thương như thế. Hai bà, một bà 82, bà 83, phải không? 84. Hai bà cụ mà đều lên đây để làm chứng, một bà có đạo, một bà không có đạo, mà đều để làm chứng và cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Chúa thấy không? Thấy. Chúa thấy hết. Cho nên Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là đi theo Chúa, và đi theo Chúa để làm chứng cho Chúa. Đi theo Chúa để làm chứng cho Chúa, vì Chúa đã cứu tôi, Chúa đã chữa tôi, vì tôi tội lỗi yếu đuối như vậy, tôi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền như vậy, mà Chúa đã cứu và Chúa đã chữa tôi. Và thưa anh chị em, chính nhờ những người dám mạnh dạn đi theo Chúa như Lê Vi làm tông đồ cho Chúa, chính vì những người mạnh dạn như anh chị em mình ở đây đi theo Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa với 40 ngày chay tịch này, để chúng ta ở lại với Chúa. Chúa nhìn, Chúa gọi ta đi theo và ta ở lại với Chúa 40 ngày này, ở lại trong tình yêu của Chúa, dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa, trong chay tịnh, trong hy sinh, trong cầu nguyện và trong làm việc bác ái. Anh chị em chịu khó trong thời gian chúng ta tĩnh tâm 40 ngày đã có cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Con Sơ Cao Tay Xin Tạ Lỗi, để anh chị em về đọc nha, và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đọc thấy những chứng nhân ở Việt Nam cũng như nước ngoài có đạo cũng như không có đạo, đọc để thấy được những chuyến công tác bác ái đúng như là chúng ta nghe lời của Chúa và thực hành lời Chúa là cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái. Chỉ như thế thôi chúng ta mới thực sự là người ở lại trong Chúa, đi theo Chúa, làm chứng cho Chúa. Không ở lại với Chúa, không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, không tĩnh tâm lại, không lắng lòng mình lại, thì làm sao cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa được, ra đi phục vụ được. Nếu không ở lại trong Chúa, không cảm nhận lòng thương xót của Chúa, đi phục vụ cái gì thưa anh chị em? Chúng ta đi phục vụ chỉ là cho vui thôi, chỉ là theo phong trào thôi, chỉ là hứng thôi, thích thì làm, không thích thì thôi, được ý thì làm, không được ý thì bỏ, mà làm thì làm theo ý của mình chứ không làm theo ý của ai hết. Như thế chưa có tĩnh tâm, phải tĩnh tâm lại đi. Nhất là những anh chị em phục vụ, những anh chị em thiện nguyện, những anh chị em ca đoàn, những anh chị em ban phục vụ, ban mục vụ, những anh chị em trật tự, những anh chị em vệ sinh, những người đang dấn thân phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, cũng như những anh chị em đang dấn thân phục vụ trong các cộng đoàn giáo xứ của anh chị em, nhà dòng tu hay là cộng đoàn ở ngoài, hãy tĩnh tâm lại đi 40 ngày này để coi lại coi tôi thực sự có đi theo Chúa hay không. Tôi thực sự có đáp lại lời mời gọi đi theo Chúa hay tôi đang đi theo ai? Tôi đang đi theo cái gì? Anh chị em đến đây không đi theo Trà Long, tôi chả là cái gì mà đi theo, ngu gì mà đi theo ông ấy cho nó mệt, hơi sức đâu mà đi theo ông ấy cho nó mệt, đi theo ông thì được ích lợi gì? Đúng như thế. Phải là đi theo Giê-xu đứng mời gọi chúng ta. Đó, thế giờ lại quên đấy chưa? Đi theo Giê-xu đứng mời gọi chúng ta. Cầm cuốn sách lên, giơ cao lên, đứng mời gọi chúng ta. Rồi quay ngược cuốn sách ra, đứng mời gọi chúng ta. Chỉ khi nào dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đi theo Chúa, nghe tiếng Chúa, ở lại với Chúa, chúng ta mới thực sự là những người đang tĩnh tâm.